Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Văn Quảng Chánh Biên, quyển thứ nhất, chuyển ngữ, Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa, Giảo Chánh, Minh Tiến và Huệ Trang. Quyển thứ nhất, phần 1, lời giải bài. Nếu là một liên hữu Việt Nam, có lẽ không ai không biết đến Ấn Quang Đại Sư qua dịch phẩm Thiền Tịnh Quyết Nghi của Hòa Thượng Trí Tịnh và Lá Thư Tịnh Độ của Cố Hòa Thượng Thiền Tâm. Khi đọc Lá Thư Tịnh Độ, chúng tôi vẫn luôn kỳ vọng sau này có thiện duyên sẽ được đọc toàn bộ Ấn Quang Văn Sao. Khi được quen biết với đạo hữu Vạn Từ, anh nhiều lần khuyên chúng tôi khi nào có dịp hãy cố dịch toàn bộ tác phẩm này sang tiếng Việt, bởi lẽ văn từ của tổ càng đọc càng thấm, càng thấy có lợi ích. Những giáo huấn của tổ rất gần gũi, hữu ích cho thời đại chúng ta, nhất là những giáo huấn về tín, hạnh, nguyện, xử thế, tu trì. Khi được biết chúng tôi chưa có nguyên bản Ấn Quang Văn Sao, anh đã sốt sắng lái xe đến khắp các chùa người Hoa trong vùng Nam California để tìm được một bản. Nhưng cơ duyên chưa tới, vẫn không sao tìm được. Ngay tại một đạo tràng lớn như Phật Quang Sơn Tây Lai Tự, vẫn không còn một bản Ấn Quang Văn Sao nào. Mãi đến mùa hạ năm 2001, đạo hữu Minh Lập từ Seattle mới tìm được cho mạc nhân bộ Ấn Quang Văn Sao do chùa Từ Nguyện ấn tống, không rõ năm in, và được thí tặng bởi chùa Địa Tạng Viên Quang Tự và Ấn Quang Gia Ngôn Lục do Phật Quang Viện ở Bản Kiều, Đài Loan năm 1982 ấn hành, cũng do chùa Địa Tạng thí tặng. Khi nghe tin đã tìm được Ấn Quang Văn Sao, đạo hữu Vạn Từ mừng rỡ khôn xiết. Anh khẩn khoản mạc nhân hãy ráng dịch cho được, dẫu chỉ vài phần trọng yếu của tác phẩm này. Nhưng do tánh ngại khó, cũng như do nhiều chướng duyên, mạc nhân đành thoái thác, không đáp ứng ý nguyện của người bạn đạo thân kính. Mãi đến giữa hè năm 2003, nhân đạo hữu Vinh Quyền yêu cầu lần nữa, mạc nhân mới đánh bạo tạm dịch thử bản Gia Ngôn Lục. Khi đó, sau khi đọc và sửa lỗi bản dịch, các đạo hữu Huệ Trang và Vạn Từ đã tha thiết yêu cầu hãy dịch toàn bộ Ấn Quang Văn Sao. Bởi lẽ, nếu không đọc được toàn bộ một lá thư, chỉ đọc một vài đoạn trích, khó thể cảm nhận trọn vẹn ý tổ. Nhưng nhìn vào kích thước của bộ sách này, mạc nhân thật e ngại sức mình không thể kham nổi, đành khất lần. Nếu 3 năm sau không ai dịch tác phẩm này, tôi sẽ đánh liều dịch thử. Rồi như một nhân duyên ước hẹn, cuối năm 2003, đạo hữu Minh Tiến lại gửi tặng một bộ Ấn Quang Văn Tập hoàn chỉnh, gồm Ấn Quang Văn Sao, Ấn Quang Văn Sao Tam Biên và Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, do Cổ Tấn Báo Ân Niệm Phật Đường ấn hành năm 2002, và bộ Linh Phong Tông Luận do Liên Đài Xã Đài Trung ấn hành. Những tác phẩm này do Tịnh Tông Học Hội Los Angeles lưu thông. Mỗi lần nhìn vào hai bộ sách ấy đặt trên bàn, mạc nhân lại cảm thấy áy náy vì chưa đáp đền những ân tình của các bạn đạo đã dành cho mình. Nay dẫu thời hạn 3 năm chưa đến, nhưng Quan Âm trôi qua vùng vụt, lúc này không làm e vô thường chợt đến, có muốn làm cũng không kịp nữa. Đã biết mình không đủ sức mà vẫn cố gượng làm, quả thật là dối mình dối người, tội ương khó tránh khỏi. Thế nhưng ngẫm lời các đạo hữu đã khuyên, cứ cố hết sức mình, ngõ hầu pháp nhũ của chư tổ phần nào được thể hiện, như sữa đem pha nước, dẫu nhạt vẫn còn đôi chút vị sữa. Mạc nhân vẫn thầm mong được Tam Bảo gia hộ để không phạm lỗi xuyên tạc ý tổ ý kinh quá đáng, đến nỗi lương phương trở thành độc dược. Chỉ e nghiệp chướng sâu dày, kiến văn quả lậu, kiến giải quá lệch lạc, đến nỗi thâm ý bản hoài của tổ bị diễn đạt sai lệch hoàn toàn, không đem lại chút lợi ích cỏn con nào cho các liên hữu. Ngưỡng mong bản dịch pháp này sẽ khiến những bậc đại tâm đại đức, kiến văn quảng bác xót thương, rủ lòng từ bi phủ chính hoặc dịch lại toàn bộ cho chính xác, khiến cho hành nhân tịnh độ Việt Nam sẽ được lãnh hội đúng đắn giáo huấn quý báu của tổ Ấn Quang. Còn nếu như việc làm liều lĩnh này có chút phần công đức nào, xin hồi hướng đến bổn sư thượng tòa thượng giải hạ thắng, tòa chủ Bửu Quang Tự, quận 7, Sài Gòn, lịch đại phụ mẫu sư trưởng tông thân, cùng các đạo hữu Vạn Từ, Minh Lập, Minh Tiến, Huệ Trang, các liên hữu thuộc Tịnh Tông Học Hội Đài Loan, cùng hết thảy pháp giới chúng sanh đều được vãng sanh cực lạc. Còn như nếu việc làm liều lĩnh này tạo thành tội nghiệp, xin tự mình gánh chịu tội ương, không dám liên lụy ân sư, những liên hữu đã hỗ trợ, khuyến khích, chịu thương, chịu khó cùng mình trong suốt thời gian qua. Ngày 13 tháng 7 năm 2005, Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa kính bạch. Một La Mã thư từ. Số 1, thư gửi Hòa Thượng Thể An, chùa Đại Hưng Thiện. Trong bản cạo năm Mậu Tuất đối với giáo hạnh lý, chỉ luận về giáo, nay dùng giáo lý để phân định giáo, dùng hạnh quả để ước định căn cơ, tức là nương vào giáo lý để khởi hạnh, hạnh viên mãn mới chứng được quả. Giáo lý hạnh quả là cương tông của Phật pháp. Cương tông là cương lãnh và tông chỉ. Nhớ Phật, niệm Phật thật là đường tắt để đắc đạo. Xưa kia tu pháp nào cũng đều đủ cả bốn điều này. Nhưng trong hiện thời, nếu bỏ tịnh độ thì chứng quả hoàn toàn không có. Bởi lẽ cách thánh đã xa. Cách thánh ý nói cách Phật, cách Bồ Tát và thánh chúng đã lâu. Căn tánh con người tệ kém, không cậy vào Phật lực, quyết khó được giải thoát. Như pháp môn tịnh độ vừa nói đó, nhiếp khắp các căn thượng trung hạ, cao vượt trội, giới giáo thiền tông. Thật là chư Phật tâm bi triệt để, chỉ cho chúng sanh thể tánh vốn sẵn đủ, gộp tam thừa ngũ tánh cùng về tịnh vực, dạy thượng thánh hạ phàm cùng chứng chân thường. Ngũ tánh là năm tánh khác nhau của chúng sanh do chủng tử vốn có trong A Lại gia thức quyết định. Đây là thuyết do tông pháp tướng lập ra, gồm 1. Định tánh Bồ Tát, 2. Định tánh duyên giác, 3. Định tánh thanh văn, 4. Bất định tánh tam thừa, 5. Vô chủng tánh, hữu tình không có tánh. Chúng sanh trong chính pháp giới lìa khỏi pháp này, trên thì chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp này, dưới thì chẳng thể lợi ích khắp mọi quần sanh. Do vậy, vãng thánh tiền hiền ai nấy đều hướng đến, ngàn kinh muôn luận chốn chốn chỉ quy. Kể từ sau Hoa Nghiêm dẫn về pháp này, các đại Bồ Tát trong tận mười phương thế giới hải, không ai chẳng cầu sanh. Kể từ lúc diễn thuyết tại Kỳ Viên đến nay, và mọi trước thuật, dù Tây Thiên hay Đông Độ, cuối cùng đều kết quy liên bang. Kể từ khi đại giáo truyền sang Đông, Lô Sơn khởi đầu dựng liên xã, một tiếng sướng trăm giọng hòa, không ai chẳng thuận theo. Nhưng những người có công lớn lao rõ ràng nhất thì đời Bắc Ngụy có ngài Đàm Loan. Đàm Loan là bậc không thể suy lường, do có việc xuống Nam Triều gặp Lương Võ Đế, sau lại trở về đất Bắc. Võ Đế hướng về phương Bắc cúi lại nói: Loan Pháp Sư là nhục thân Bồ Tát. Đời Trần Tùy thì có trí giả, đời Đường có đạo xước, noi theo lời dạy của ngài Đàm Loan chuyên tu tịnh nghiệp, suốt đời giảng ba kinh tịnh độ 200 mấy lần. Từ cửa đạo xước nảy ra ngài Thiện Đạo, cho đến Thừa Viễn, Pháp Chiếu, Thiếu Khang, Đại Hạnh. Đại Hạnh là một vị tăng sống vào đời Đường, người xứ Lịch Thành Sơn Đông, không rõ họ tên. Ngài còn được gọi là Diệu Hạnh. Trong niên hiệu Càn Phù, giặc cướp nổi lên như ong, dân không sống yên được. Sư bèn vào Thái Sơn kết cỏ làm áo, lột vỏ cây để ăn, chuyên hành sám pháp Pháp Hoa Phổ Hiền suốt cả 3 năm, cảm được Phổ Hiền Bồ Tát hiện thân. Do vậy càng thêm tinh tấn, sốt sắng nghĩ tưởng pháp của Như Lai, tu hành quên ăn bỏ ngủ. Về sau nghĩ thân vô thường, lo thân sau không biết sẽ về đâu, bèn rút thăm một bản kinh để lựa pháp môn tu hành tối hậu. Ngài rút được kinh A Di Đà, bèn sớm tối trì tụng. Đến giữa đêm ngày thứ 21, thấy cõi đất lưu ly tịnh khiết sáng rực trước mặt, tâm nhãn rỗng rang, thấy được Phật A Di Đà và Quán Âm Thế Chí cùng vô số hóa Phật. Từ đấy sư chuyên dùng pháp niệm Phật giáo hóa tăng tục. Đường Hy Tông nghe danh ngài, triệu vào cung giảng pháp yếu, sắc phong là Thường Tinh Tấn Bồ Tát, ban cho tước Khai Quốc Công. Một năm sau, ngài thị hiện mắc bệnh, lại thấy đất lưu ly, bèn thị tịch trong ngày hôm đó, không rõ thọ bao nhiêu tuổi. Từ cửa đạo xước nảy ra ngài Thiện Đạo, cho đến Thừa Viễn, Pháp Chiếu, Thiếu Khang, Đại Hạnh, thì liên phong đã thổi khắp trung ngoại. Liên phong tức gió sen, chỉ pháp môn tịnh độ. Trung là trong nước, ngoại là ngoài nước, cũng có nghĩa là tại Trung Hoa và những nước ngoài Trung Hoa. Do vậy, tri thức các tông không ai chẳng lấy đạo này để mật tu hiển hóa. Mật tu hiển hóa là bản thân ngầm tu tịnh độ, bề ngoài hoằng dương giáo pháp của tông mình. Ngõ hầu tự lợi lợi tha vậy. Ngay như thiền tông, nếu chỉ đề khởi hướng thượng thì một pháp chẳng lập. Phật còn không kể đến, huống gì niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ấy là chân đế, một đã không, hết thảy đều không. Như câu nói: thực tế lý địa chẳng nhiễm mảy trần, hiển thị tánh thể. Nếu bàn luận đích xác về mặt tu trì thì chẳng bỏ một pháp nào, chẳng làm việc bèn không ăn, huống chi niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đấy tức là nơi tục đế, một đã lập thì hết thảy đều lập. Như câu nói: trong cửa Phật sự chẳng bỏ một pháp, hiển thị tánh vốn đầy đủ. Muốn vứt bỏ tục đế để bàn chân đế, sẽ không có chân đế. Nếu muốn bỏ tứ đại ngũ uẩn để tìm tâm tánh, thì thân đã không còn, tâm gửi vào đâu? Nếu dùng tục đế để sáng tỏ chân đế, thì thật có chân đế. Như tại mắt gọi là thấy, nơi tai gọi là nghe, dùng tứ đài ngũ uẩn để hiển lộ tâm tánh vậy. Đấy chính là ý chỉ lớn lao, ngầm tu tịnh độ của chư tổ từ trước, nhưng chưa truyền thuật rộng rãi rõ ràng. Nếu không hiểu sâu xa ý tổ, sẽ chẳng thể biết được. Thế nhưng, ngài Bách Trượng lập quy chế cầu đảo cho vị tăng mắc bệnh và hóa tống vị tăng đã tịch, đều quy về tịnh độ. Hóa tống là làm đám ma và đưa đi thiêu hay chôn. Lại nói, tu hành thì niệm Phật là ổn thỏa thích đáng, cho đến ngài Chân Hiết Liễu bảo rằng: một pháp tịnh độ nhắm thẳng vào chuyện tiếp dẫn hàng căn khí thượng thượng, kim độ hàng căn tánh trung hạ. Lại nói, trong tông Tào Động đều chăm chú ngầm tu, bởi sanh về tịnh độ, thấy Phật giản dị hơn tông môn nhiều lắm. Lại nói, dù Phật, dù Tổ, dẫu giáo hay thiền, đều tu tịnh độ, cùng về một nguồn. Có thể thấy sơ lược như thế đó. Kịp đến Vĩnh Minh Đại Sư mang thân cổ Phật, thừa nguyện xuất thế mới lưu lại ngôn giáo rõ ràng. Viết sách truyền dạy Hoằng Dương, lại sợ người không hiểu rõ đường lối, lợi hại hỗn loạn, bèn cực lực nói ra bài kệ tứ liệu giảng. Có thể nói, đã nêu được cương tông của Đại Tạng, làm bậc dẫn đường nơi ngõ rẽ, khiến cho kẻ học từ 80 chữ ấy đốn ngộ đạo trọng yếu, xuất sanh tử, chứng niết bàn. Tâm đau đáu cứu thế, thiên cổ chưa hề có. Sau đấy, các tông sư đều lưu lại ngôn giáo rõ ràng, riêng khen ngợi pháp này, như Ngài Trường Lô Trách, như Thiên Y Hoài, Viên Chiếu Bổn, Đại Thông Bổn, Trung Phong Bổn, Thiên Như Tắc, Sở Thạch Kỳ, Không Cốc Long, vân vân. Trường Lô Trách, pháp sư tên là Tông Trách, người xứ Tương Dương, lúc nhỏ mồ côi, tinh thông sách nho, năm 29 tuổi, lễ tú thiền sư, ở chùa Trường Lô tại Chân Châu, làm thầy tế độ. Hiểu sâu xa lẽ thiền, sau tham yết Ngài Trường Lô Ứng Phu đắc pháp, nói pháp của Ngài, sư đón mẹ về ở phía đông phương trượng, khuyên mẹ nên xuống tóc, khuyên mẹ niệm Phật suốt 7 năm không gián đoạn. Mẹ niệm Phật qua đời. Về già, sư xuất lãnh tứ chúng, kết liên xã chuyên tu niệm Phật. Sư ngồi niệm Phật qua đời năm 1092, thọ 83 tuổi, còn để lại hai tác phẩm là Lời Tựa Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh và Khuyên Người Niệm Phật Kim Tu Tịnh Độ. Thiên Như Hoài, húy là Nghĩa Hoài, người xứ Lạc Thanh Vĩnh Gia, cha làm nghề đánh cá. Lúc bé, sư ngồi cuối thuyền, cha bắt được con cá nào, bèn lén thả đi. Cha đánh mắng vẫn không thay đổi. Lớn lên đến Kinh Đô, xin làm tiểu ở chùa Cảnh Đức. Trong niên hiệu Thiên Thánh 1023 đến 1031, thi kinh trúng tuyển, được thọ cụ túc. Ngài đến thăm học với Tuyết Đầu Hiển Thiền Sư, giữ chức thủy đầu, chuyên gánh nước. Một bữa đòn gánh gãy, chợt ngộ được ấn khả. Sư giáo hóa đội chúng rất nhiều, thường đem pháp môn tịnh độ dạy người. Ai đến thăm học cũng dạy. Nếu nói bỏ uế lấy tịnh, chán đây ưa kia là tình kiến lấy bỏ, thì là chúng sanh vọng tưởng. Nếu nói không có tịnh độ, thì là trái lời Phật. Nên tu tịnh độ như thế nào? Chúng im lặng. Sư tự đáp, sanh thì quyết định sanh, đi thì chẳng thật đi. Ví như nhạn bay qua trên không, bóng chìm nước lạnh, nhạn trọn chẳng có ý để lại dấu vết, nước không có tâm giữ bóng hình. Sư mất năm Trị Bình Nguyên Niên, tức 1064, thọ 72 tuổi. Viên Chiếu Bổn, húy là Tông Bổn, người xứ Vô Tích, Thường Châu. Năm 19 tuổi, xuất gia với Ngài Đạo Thăng ở Vĩnh An Viện tại Thừa Thiên. Về sau ý kiến Ngài Thiên Như Hoài được khế ngộ. Sư về trụ trì chùa Thụy Quang, được Tống Triết Tông ban hiệu Viên Chiếu Thiền Sư. Tuy Hoằng Dương Thiền Tông, nhưng sư ngầm tu tịnh nghiệp. Các vị Lôi Phong Tài Công, Tư Phước Hy Công nhập định, thần thức đến chơi tịnh độ, thấy trên tòa sen vàng có đề tên sư. Mọi người hỏi sư, thầy truyền trực chỉ, sao lại được ghi danh trên đài sen? Sư đáp, ở tại tông môn, kim tu tịnh độ. Sư mất năm Nguyên Phụ thứ hai, tức 1099 đời Tống. Đại Thông Bổn, Húy là Thiện Bổn, người xứ Khai Phong, thi kinh Hoa Nghiêm Đậu, được thọ Cụ Túc, tham yết ngài Viên Chiếu Bổn, thầm lãnh ngộ yếu chỉ nhà thiền, xuyên tu suốt 5 năm khế ngộ. Sư Vân Chiếu trụ trì chùa Pháp Vân, được ban hiệu là Đại Thông. Sau ngài về chùa Tượng Ô ở Hàng Châu, chuyên tu tịnh nghiệp. Trong định thấy thân kim sắc của Phật A-di-đà. Năm Đại Quang thứ ba, tức 1109, ngày Giáp Tý tháng Chạp, sư gập ba ngón tay vào, bảo môn nhân, chỉ còn 3 ngày nữa thôi. 3 hôm sau, sư ngồi yên, hướng mặt về Tây nhập diệt, thọ 75 tuổi. Trung Phong Bổn, Húy là Minh Bổn, người xứ Tiền Đường, năm 15 tuổi, quyết chí xuất gia, lễ Phật, đốt cánh tay, thề giữ ngũ giới, hằng ngày tụng Pháp Hoa, Viên Giác, Kim Cang, đêm thường đi kinh hành không ngủ. Sau qua tham với ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư ở núi Thiên Mục. Do nhìn suối chảy được đại ngộ, năm Đại Đức thứ 10, tức 1306 thời Nguyên, sư về trụ trì Sư Tử Viện, thường được gọi là Trung Phong Hòa Thượng. Tuy dạy thiền, ngài vẫn đề cao tịnh độ, từng soạn Hoài Tịnh Độ Thi gồm 108 bài, viết Báo Ân Viện Ký Xiển Minh Tịnh Độ. Đến năm Chí Trì thứ 3, tức 1323, sư về Đông Cương núi Thiên Mục, đang viết Bàn Thị Tịch, thọ 61 tuổi. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự là một sám nghi nổi tiếng của ngài. Thiên Như Tắc, Húy là Duy Tắc, pháp tự Thiên Như, người xứ Vĩnh Tân, huyện Cát An, Giang Tây, từng tham học với các vị Trung Phong, Đại Thiết, Đắc Ngộ về trụ trì chùa Sư Tử Lâm ở Tô Châu. Ngài soạn Tịnh Độ Hoặc Vấn để phá các nghi hoặc, sách Tấn Tịnh Nghiệp và soạn bộ Lăng Nghiêm Kinh Hội Giải rất thịnh hành. Sư mất năm Chí Chánh thứ 14 đời Nguyên, tức năm 1354. Sở Thạch Kỳ, Húy là Phạm Kỳ, người xứ Tượng Sơn, Ninh Ba, lên chính xuất gia tại chùa Vĩnh Tộ, thọ Cụ Túc năm 18 tuổi. Đọc Lăng Nghiêm có chỗ ngộ, qua thăm học với ngài Đoan Thiền Sư ở Kính Sơn. Một đêm, nghe tiếng trống bèn ngộ, sư tin pháp môn tịnh độ từ nhỏ. Mỗi sáng tu thập niệm cầu được vãng sanh, chưa hề bỏ sót ngày nào. Khi về trụ trì chùa Thiên Ninh, sư chuyên tu tịnh nghiệp. Năm Hồng Vũ thứ 3, tức 1370, sư trụ trì chùa Thiên Giới, thị hiện mắc bệnh vào mùa thu, tắm gội thay áo, viết kệ xong bảo với Mộng Đường Khương Pháp Sư, ta đi đây. Mộng Đường hỏi, đi đâu? Đáp, Tây Phương. Mộng Đường hỏi, Tây Phương có Phật, Đông Phương chẳng có Phật sao? Sư quát lớn, rồi nghiễm nhiên tịch diệt, thọ 75 tuổi. Không Cốc Long, Húy là Cảnh Long, hiệu là Không Cốc, người Tô Châu. Từ bé chẳng ăn mặn, ngồi yên như đang nhập thiền. Xuất gia năm 28 tuổi, tham học với ngài Biện Sơn Lãng Vân Hòa Thượng, được ấn khả. Sư kim tu tịnh nghiệp, có làm 108 bài tịnh độ thi, mất năm Thành Hóa thứ 2, tức năm 1466 đời Minh, thọ 79 tuổi. Chư đại tổ sư Tuy Hoằng Thiền Tông lại riêng khen tịnh độ, đến Liên Trì đại sư đến thăm học với ngài Tiếu Nham Đại Ngộ rồi, bèn bỏ pháp kia, giữ lấy pháp này. Nếu tịnh nghiệp mà thành thì Thiền Tông tự đắc, ví như tắm trong biển cả, ắt đã dùng nước của cả trăm sông, thân đã ở trong điện Hàm Nguyên, còn hỏi Trường An chi nữa. Sau đấy, Ngẫu Ích, Triệt Lưu, Tĩnh Am, Mộng Đông vân vân, chư đại tổ sư không vị nào chẳng vậy. Ấy là bởi do thời thế mà đặt ra nghi tắc, pháp phải hợp với căn cơ, nếu không như thế, chúng sanh chẳng thể đắc độ. Từ đấy về sau, Phật pháp suy dần, lại thêm giặt tóc dài, giặt hồi, pháp luân gần như ngừng xoay. Giặt tóc dài chỉ loạn Thái Bình Thiên Quốc của Hồng Tú Toàn. Dẫu có trí thức, nhưng ai lo nghiệp nấy, không rảnh sức lo đến. Bỏ qua đạo này, không ai hỏi đến. Nếu ai bàn đến chuyện này, người nghe tợ hồ bị vấy bẩn. May có hai vị tại gia, xuất gia có đại tâm, in khắc lưu truyền, khiến cho giáo huấn của chư tổ không bị diệt mất, khiến đời sau được nghe một phần, thật không gì may mắn lớn lao hơn. Đệ, lời tổ Ấn Quang tự xưng, coi mình như vai em của Hòa Thượng Thể An. Đệ là kẻ xiển đề xuất gia. Xiển đề tức nhất xiển đề, là kẻ đoạn diệt thiện căn. Tự thẹn căn tánh hèn kém, tội nghiệp rộng sâu, nên với hai nẻo tông và giáo, trọn chẳng dám tu bừa, lạm dự. Nhưng chỉ khá tin tưởng nơi một pháp cậy vào Phật từ lực, đới nghiệp vãng sanh. Đã 10 năm qua, sống uổng, sống phí, chẳng được lợi ích mảy may. Nhưng từ Tây qua Đông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Có kẻ bình thời tự cậy thông tông thông giáo, coi tịnh độ như đồ nhơ, sợ bẩn lây mình. Lâm chung đa phần tay chân cuốn quýt, kêu cha gọi mẹ. Có kẻ chất phát trì giới niệm Phật, dẫu tính nguyện chưa tột bậc, tướng lành chưa hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Là vì lẽ gì vậy? Là do tâm thủy lặng trong, vì phân biệt mà sôi động. Sống thức dâng trào, nhờ Phật hiệu mà lặng dừng. Bởi thế, thượng trí không bằng hạ ngu, khéo quá hóa vụng. Lại xin Hòa Thượng phát tâm Bồ Đề Hoằng Dương Pháp này. Ví phỏng kinh luận tịnh độ đều thông triệt hết, may mắn nào hơn? Nếu chưa thể nghiên cứu dùi mài cùng tận, hoặc sợ trái với tông mình, chẳng dám xứng tánh phát huy, hãy tạm ngừng tay công phu nơi hai môn tông và giáo tạm thời. Phàm có ai xiển dương tịnh độ, hãy bình tâm hòa khí đọc thử, ngõ hầu cái tâm xiển dương thiền đè nén tịnh độ, chẳng bị tơ hào vướng mắc, ắt thấu suốt lý do Phật, Tổ, riêng khen ngợi pháp này. Thấu suốt sự lợi hại khi tứ chúng tuân thủ hay chống trái pháp này. Chẳng bị môn đình gây trở ngại, hồng có thể dám đối trước những người tu thiền, giáo luật, xứng tánh phát huy không còn sợ hãi. Nhưng sách tịnh độ rất nhiều, quan trọng nhất chỉ có sách tịnh độ thập yếu. Trong bộ thập yếu, đoạn nghi sanh tín, thì các sách hoặc vấn, trực chỉ, hợp luận là những công thần đột phá, tinh nhuệ nhất. Ngoài ra, tịnh độ Thánh Hiền Lục chép đủ sự tích vãng sanh của các Bồ Tát, Tổ sư, cư sĩ, phụ nữ và ác nhân súc sanh. Đọc rồi sẽ biết tứ chúng thuộc thiền, giáo luật, các đời cầu sanh tịnh độ như mọi ngôi sao chầu về Bắc Đẩu, như các dòng nước chảy về Đông. Sách Long Thư Tịnh Độ Văn Ngôn, từ nông cạn nhưng nghĩa lý hoàn bị, là sách trọng yếu bậc nhất để tiếp dẫn kẻ sơ cơ. Nếu muốn lợi lạc khắp chúng sanh, vạn phần chẳng được coi thường quyển sách này. Đệ trước kia gặp người giỏi Tử Bình. Tử Bình là một môn bói toán, còn gọi là bát tự, dựa trên ngày, tháng, năm, giờ sanh để phán định số mạng, gần giống với tử vi, nhưng đơn giản hơn. Phê rằng, thọ chẳng quá 38 tuổi, nay sắp mãn số, sợ vô thường sọc tới, nên chuyên trì Phật hiệu, đợi trước lúc lâm chung. Nếu vô thường quả thật xảy đến, không dịp gặp gỡ lần nữa, muốn rửa sạch cái tội hủy bán Phật Pháp khi còn tại gia, nên chẳng nề kỵ húy, nhặt nhạnh sơ sài món rau dại, dâng dưới tòa bậc đại phú trưởng giả no đẩy tiệc vua. Cổ vua, tức Vương Thiện, ý nói, pháp bảo tối thượng viên mãn, kinh pháp hoa, ngài Ca Chiên Viên ví mình như kẻ được đãi bữa ăn của vua, nhưng không dám ăn. Dẫu nghe Phật nói mình có khả năng thành Phật, nhưng không được thọ ký, vẫn chưa dám tin. Xin thương xót nhận lấy phước cho xứ Tần của tôi. Tổ Ấn Quang là người tỉnh Thiểm Tây. Thiểm Tây xưa thuộc nước Tần thời Chiến Quốc. Nêu chánh lệnh của ngài Vĩnh Minh, tuân di quy của ngài Liên Trì, khiến cho mình lẫn người cùng thoát sanh tử, u hiển cùng sanh Tây Phương, tịnh độ hưng, nhưng tông phong chẳng đọa. Chúng sanh có phước, quốc vận thường tốt đẹp, đúng là dời hoa quyến bướm tới, mua đá được mây giăng. Viết thư này lòng thành như đại hạn mong mưa, mong mỏi niềm vui cùng về liên bang, mong rủ lòng khoan dung, thì may mắn cho pháp môn, may mắn cho chúng sanh lắm.